Tiếp cái phần thấy ông chủ đoạn chót một câu chuyện khác như sau. Một thiền khách đến ngài Pháp Đăng hỏi: đầu sào trăm trượng làm sao tiến được? Thiền khách trả lời: câm. Ngài cứ kháng câu đó hoài trong 3 năm. Một hôm ngài cưỡi ngựa đi qua cây cầu ván mục, ngựa sụp chân té nhào, quăng ngài rơi xuống cầu. Vừa rơi xuống, ngài liền ngộ, nói bài kệ: ngã hữu minh châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim chiêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Dịch: ta có một viên minh châu, đã lâu bị bụi vùi sâu, hôm nay bụi sạch phát sáng, soi thấu núi sông muôn vật. Nghĩa là ta có một hòn ngọc minh châu, lâu rồi bị bụi bặm che lấp không thấy, sáng nay bụi hết, ánh sáng phát ra, soi rõ khắp cả núi sông muôn vật. Như vậy chính chỗ nhận ra được ông chủ hay là pháp thân của mình thì luôn luôn ví dụ như được hạt minh châu. Đó là một cái đoạn dẫn chứng thiền sư ngộ. Thì ở đây tôi nói lại cho rõ cái bài kệ. Ngài nói rằng ta có một viên minh châu đã lâu bị bụi vùi sâu. Thì như vậy tất cả chúng ta có viên minh châu không? Có không? Có ai không có giơ tay coi? Như vậy thì ai cũng có viên minh châu hết. Mà có viên minh châu mà tại sao mình không thấy? Tại sao không thấy? Tại vì bụi phủ lấp, phải không? Cho nên đã lâu bị bụi vùi sâu. Đó, bụi nó phủ lấp, cho nên có viên minh châu mà không có thể biết. Như vậy, viên minh châu ở đây nói là chỉ cho cái gì? Nếu nói cái từ nhà Phật, thì gọi đó là Phật tánh, gọi đó là Pháp thân. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Pháp thân sẵn, nhưng mà bị bụi. Bụi ở đây là cái gì? Bụi là chỉ cho phiền não, bụi là chỉ cho vọng niệm, bụi cũng chỉ cho tất cả những cái tình chấp muôn đời của mình đó. Như vậy thì từ những phiền não, từ những cái nghiệp vọng khởi, từ những tình chấp muôn đời của mình mà làm quên, làm phủ lấp cái hòn ngọc quý sẵn có của chúng ta. Như vậy, ngày nay chúng ta tu là để làm cái gì? Có phải không? Chúng ta tu là để dẹp những cái bụi bặm, để lau chùi bụi bặm cho nó sạch. Thì khi bụi sạch thì viên minh châu liền phát sáng. Như vậy thì tất cả chúng ta dùng cái phương tiện gì để lau chùi, để làm cho nó sạch? Thì ở đây, hôm nay bụi sạch phát sáng, soi thấu núi sông muôn vật. Khi cái vọng tình nó sạch rồi thì cái ánh sáng của chân tâm, của Phật tánh phát ra. Ánh sáng đó không phải chỉ giới hạn trong cái thân của chúng ta, trong cái tâm não của chúng ta mà thôi, mà nó còn bủa khắp núi sông muôn vật, tức là trùm khắp tất cả. Như vậy chúng ta mới thấy trên đường tu chúng ta làm một cái việc hết sức là quan trọng. Nếu khi mình được cái hạt minh châu này rồi thì mình còn khổ không? Nếu theo người đời, nghèo đói là khổ. Bây giờ họ được một hòn ngọc quý, họ bán ra thì còn khổ không? Hết khổ. Cũng như vậy, chúng ta còn luân hồi sinh tử đời này sang kiếp nọ là khổ. Mà nếu đạt được cái Phật tánh này hay là cái pháp thân này thì không còn luân hồi sanh tử nữa. Cho nên chúng ta hết khổ, hết khổ của kẻ nghèo đói và hết khổ của kẻ luân hồi sanh tử, thì cái nào hơn? Nếu hết khổ của kẻ nghèo đói thì chỉ mấy chục năm thôi, phải không? Còn nếu hết khổ của người dứt sạch được luân hồi sanh tử thì không còn lăn lộn trong trầm luân nữa. Đó là giải thoát sanh tử. Cho nên cái hết khổ đó mới là cái cao siêu, mới là cái cùng tột. Như vậy ở thế gian sinh ra, người ta gặp hoàn cảnh không tốt, bị sống trong cuộc đời nghèo thiếu khổ đau thì than đó là khổ. Nhưng với người tu chúng ta thấy rõ muôn kiếp luân hồi mãi mãi trong vòng sinh tử, cái đó mới thực là khổ. Vì vậy mà người thế gian cố làm, cố tạo ra được đồng tiền, mảnh áo, chén cơm để ấm no, để hết khổ. Thì chúng ta tu phải làm cái gì cho hết khổ? Tức là chúng ta biết những cái nhân gì đã làm cho khuất lấp cái tâm trong sáng của mình, chúng ta phải phủi sạch, phải dẹp cho hết thì chúng ta mới hết khổ. Như vậy hai việc làm của người bần cùng vì đói vì rét mà phải làm ra chén cơm manh áo để cho đỡ đói rét. Còn chúng ta, việc làm của người tu, chúng ta biết tất cả phiền não, tất cả vọng tưởng là cái nhân chôn sâu cái ánh sáng trí tuệ của mình. Cho nên bây giờ chúng ta dẹp sạch nó để ra khỏi sinh tử. Thì việc làm này thực là việc làm phi thường chứ không phải tầm thường. Vì chẳng những chúng ta cứu mình trong một đời này mà còn cứu cả muôn đời, muôn kiếp. Cho nên việc đó là cái việc lớn chứ không phải là cái việc nhỏ. Vì vậy mà chúng ta không thể xem thường, chúng ta không thể coi sự tu như là việc làm giải trí, mà chúng ta phải thấy rằng tu là một điều thiết tha, cần yếu, chúng ta không thể lưng chừng được mà phải tận lực, tận tâm làm cho được cái việc làm của mình đang cố gắng thực hiện. Đó là cái đoạn nhắc lại các thiền sư. Bây giờ nói qua kinh. Từ các kinh cho đến các thiền sư đều dùng hạt minh châu để tượng trưng cho pháp thân. Phật Đa Bảo hay pháp thân là một kho báu quý vô lượng vô biên mà tất cả thế gian không gì sánh bằng. Cứu sống một sinh mạng được đền đáp bằng một số châu báu, sinh mạng ấy chỉ sống thêm được vài mươi năm, nhận ra được mạng sống miên viễn, bất tử, tức là pháp thân hay niết bàn, chẳng là một kho báu vô lượng vô biên hay sao? Cho nên được tượng trưng là Phật Đa Bảo. Nhưng làm sao thấy được Phật Đa Bảo? Làm sao mở cửa tháp để thấy Phật? Đức Phật Thích Ca nói, Phật Đa Bảo có bản nguyện là sau này nếu nơi nào nói kinh Pháp Hoa, tháp ta sẽ hiện lên nơi đó. Vị Phật đang thuyết pháp, muốn thấy được thân ta, thì các phân thân của vị Phật ấy đang giáo hóa ở các nơi phải thu hồi trở về một chỗ, rồi mở cửa tháp sẽ thấy được thân ta. Khi ấy cõi ta bà ô uế này biến thành thanh tịnh, và các loại ngạ quỷ xuất sanh đều dời đi nơi khác. Nghĩa lý đoạn này rất thâm sâu. Phật Đa Bảo là pháp thân hay là tri kiến Phật của chính mình. Muốn thấy Phật thì các tưởng nhớ đến nơi đây, nơi kia, chuyện này, chuyện khác phải gom về một chỗ, tức là trụ. Cho nên nói các hóa thân Phật trở về một chỗ, không còn phân tán, tức là định vậy. Khi trụ một chỗ rồi thì tâm ô uế trở thành thanh tịnh, tham sân si không còn nữa, nên nói các cõi nước liền biến thành thanh tịnh, các loại ngạ quỷ xuất sanh dụ cho tham sân si đều dời đi nơi khác, chỉ còn Phật thôi. Đức Phật Thích Ca dùng thần thông bước lên tháp, mở cửa tháp, thấy Phật Đa Bảo vào tháp được ngồi chung với Phật một tòa. Cũng vậy, sau khi tâm chúng ta an trụ rồi, không còn phóng tâm ra ngoài nữa, thì lúc đó gọi là định. Khi định xong thì thấy Phật pháp thân hay là thấy Phật tri kiến của chính mình, đó là ý nghĩa Phật tri kiến trong kinh Pháp Hoa. Đoạn đây sẽ nói về trong kinh Pháp Hoa về cái phẩm hiện bảo tháp. Cái phẩm hiện bảo tháp, đa số người tụng kinh Pháp Hoa đều cho đó là một cái gì lạ lùng, huyền hoặc, không hiểu. Nhưng mà sự thật không có gì lạ hết, bởi vì hình ảnh đó để nói lên một cái lý lẽ chân thật mà chúng ta không biết, chúng ta chỉ chấp cái hình ảnh thôi. Khi Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa thì bỗng dưng giữa hư không hiện ra một cái tháp bảy báo. Trong cái tháp đó, Đức Phật Thích Ca nói có cái thân của Phật Đa Bảo đang ngồi trong ấy. Rồi tăng chúng hỏi làm sao mà thấy được thân của Phật Đa Bảo, thì Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng bản nguyện của Đức Phật Đa Bảo là sau này nếu nơi nào có nói kinh Pháp Hoa, tháp ta sẽ hiện lên nơi đó. Vị Phật đang thuyết pháp, muốn thấy được thân ta, thì các phân thân của vị Phật ấy đang giáo hóa ở các nơi phải thu hồi trở về một chỗ, rồi mở cửa tháp sẽ thấy được thân ta, sẽ thấy được thân ta. Như vậy thì tất cả chúng ta giống như Đức Phật đang thuyết pháp vậy, mà Phật đang thuyết pháp ở tại hội đó, mà hóa thân của Phật để đi các nơi, phải không? Các nơi giáo hóa, mà muốn thấy Phật Đa Bảo thì phải thu hết các Phật đi giáo hóa đó, tức là hóa Phật trở về một chỗ, ngồi yên một chỗ thì mới được mở cửa, mới thấy Phật. Thì bây giờ chúng ta có những hóa Phật đi làm Phật sự lung tung không? Có không? Chắc có quá. Tuy ở đây mà ông Phật mình chạy ra Hà Nội, thì cũng có ở đây mà ông Phật mình chạy xuống Nha Trang, Phan Rang, vân vân, nghĩa là ông chạy hết chỗ này tới chỗ kia, phải không? Như vậy đó thì ông đang đi giáo hóa đó, phải không? Đang đi giáo hóa. Bây giờ muốn thấy Phật Đa Bảo hiện tại trong hội thì phải mời mấy ông về ngồi yên một chỗ thì mở cửa tháp mới thấy. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta muốn thấy Phật pháp thân của mình thì mọi cái hóa thân, hay nói theo cái từ đang dùng là vọng tưởng, thấy không? Mọi vọng tưởng phải trụ lại một chỗ, ngồi yên một chỗ, tức là định. Định rồi mới thấy được, mở cửa mới thấy được Phật pháp thân. Không định thì không bao giờ thấy được. Thì cái điều đó nó rõ như ban ngày. Như vậy thì cái hình ảnh Phật hiện trong pháp báo vân vân chỉ là để dụ, để hiển bày một cái lý mà nói bằng lời không hết, cho nên mượn hình ảnh ra để nói. Rồi thêm câu sau nữa, khi mà thấy được pháp thân của Phật rồi thì khi ấy cõi Ta Bà Quế, ô quế này biến thành thanh tịnh, và các loài ngạ quỷ súc sanh đều dời đi nơi khác. Đó, đó là khi mà thấy được pháp thân Phật thì tất cả những cái ô uế trong cái cõi Ta Bà này đều biến thành thanh tịnh, tất cả loài ngạ quỷ súc sanh đều dời đi nơi khác hết. Tức là khi chúng ta nhận ra được pháp thân rồi thì lúc đó bao nhiêu thứ phiền não uế trượt ở trong tâm nó đều biến thành thanh tịnh, tham sân si nó đều không còn nữa, cho nên nó là ngạ quỷ súc sanh đều dời đi hết. Như vậy mới thấy rằng cái nghĩa lý cái đoạn kinh này nó thâm trầm, nó sâu xa, mà chúng ta đọc thì cứ nhớ cái tháp, nhớ ông Phật trong đó, chứ mà không có biết được cái lý này, cho nên rồi chúng ta tưởng chừng như cái gì xa lạ, cái gì nó viễn vông. Chứ còn nếu đi sâu hiểu rồi mới thấy thật là rõ ràng. Như vậy thì qua một đoạn này để thấy rằng chư Phật quá khứ có được cái pháp thân và có những quá thân, chúng ta hiện tại có pháp thân và cũng có quá thân, phải không? Pháp thân là tâm thanh tịnh của mình, quá thân là vọng tưởng đang chạy tư tung đó. Như vậy cho nên phải dùng mọi cách để cho cái quá thân của chúng ta hay là vọng tưởng của chúng ta nó quy tụ về một chỗ, một nơi thì pháp thân mới hiện bày và tất cả phiền não mới tiêu sạch. Đó là cái công phu tu của người Phật tử của chúng ta.